Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Thúy My và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng 4 2014. Ân xá quốc tế ra thông cáo tỏ lòng thương tiếc nhà hoạt động Đinh Đăng Định vừa qua đời vì bệnh ung thư. Hàng ngàn người thuộc phe áo đỏ xuống đường tại Bangkok để bảo vệ chính phủ Thái. Cử tri Afghanistan đi bầu tổng thống bất chấp đe dọa của phe Taliban. Chiến tranh khí đốt có nguy cơ bùng nổ giữa Nga và Ukraine. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn mạng xã hội để bảo vệ quyền lực. Kính thưa quý vị, hôm qua tổ chức ân xá quốc tế đã ra thông cáo về cái chết của nhà hoạt động môi trường, blogger và cựu tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định vừa qua đời ngày 3 tháng 4 vừa qua sau khi vừa được ân xá. Đối với tổ chức ân xá quốc tế, cái chết của ông Đinh Đăng Định phải là một lời kêu gọi thức tỉnh đối với Việt Nam. Trong bản thông cáo, ân xá quốc tế nhắc lại rằng ông Đinh Đăng Định nguyên là một nhà giáo đã bị bắt giam vào tháng 12, 2011 một cách bất công sau khi ông phát động một kiến nghị yêu cầu dừng dự án khai thác bauxite Tây Nguyên. Đến tháng 8, 2012, ông Định bị kết án 6 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Trong tù, ông đã được chẩn đoán là bị ung thư. Chính quyền Việt Nam chỉ cho phép ông Đinh Đăng Định được điều trị trong bệnh viện kể từ tháng Giêng 2014 trong điều kiện bị giám sát thường xuyên. Ông được tạm hoãn thi hành án vì lý do sức khỏe vào tháng 2 trước khi được trả tự do vào tháng 3. Nhà hoạt động này đã qua đời vì bệnh ung thư dạ dày tối ngày 3 tháng 4 tại Đắk Nông. Trong bản thông cáo, Phó Giám đốc đặc trách châu Á-Thái Bình Dương của Ân xá quốc tế ông Rupert Edwards viết: cùng với nhà bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam và trên thế giới, chúng tôi vô cùng thương tiếc ông Đinh Đăng Định và xin thành kính phân ưu cùng gia quyến của ông. Thật là một bi kịch khi nhà cầm quyền Việt Nam đã cướp đi những năm tháng cuối đời của ông Đinh Đăng Định, ngăn cách ông khỏi những người thân. Ân xá quốc tế nhắc lại rằng, rất nhiều người khác vẫn đang phải chịu cảnh tù đầy ở Việt Nam chỉ vì họ đã dám cất lên tiếng nói. Một số tù nhân lương tâm thậm chí còn bị giam giữ trong những điều kiện khắc nghiệt suốt nhiều năm. Ông Albert nói, cần biến thảm kịch của ông Đinh Đăng Định thành lời kêu gọi thức tỉnh ở Việt Nam. Phó Giám đốc châu Á Thái Bình Dương kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm, những người giống như ông Đinh Đăng Định đã không làm gì khác ngoài việc bày tỏ ý kiến của họ một cách ôn hòa. Tại Thái Lan, hôm nay hàng ngàn người ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Dinlak Sinavat đã tập hợp tại thủ đô Bangkok để biểu dương sức mạnh nhằm cho thấy là họ không cho phép xảy ra một cuộc đảo chính bằng tư pháp một lần nữa. Hơn 3.000 cảnh sát và quân nhân được huy động để bảo đảm an ninh tại nơi biểu tình, một khu phố ven thủ đô. Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, cố vấn của Thủ tướng cho biết là chính quyền chờ đợi có hơn 200.000 người áo đỏ tham dự vào cuộc tập hợp hôm nay. Thông tin viên Arnaud Dubus tường trình từ Bangkok.
Ils sont des milliers à débarquer d'autocars venus du nord et du nord-est du pays.
Hàng nghìn người đã đổ về Bangkok bằng xe ca từ miền Bắc và Đông Bắc. Họ ngồi trên chiếu dưới ánh mặt trời khó chịu giữa một đường phố lớn ở ngoại ô phía tây Bangkok. Sau khi để cho những người đối lập chống chính phủ biểu tình trên đường phố thủ đô trong nhiều tháng, giờ đây phe áo đỏ quyết định phản ứng. Trên bục diễn thuyết có một khẩu hiệu trên phông nền đỏ: hãy ngừng phá hoại nền dân chủ. Khẩu hiệu này hướng đến tòa án và giới tinh hoa Thái Lan. Một người bán hàng ở tỉnh lẻ giải thích vì sao ông tham gia vào cuộc biểu tình hôm nay. Xin trích, chúng tôi tới đây để cho thấy sức mạnh của chúng tôi, để giới tinh hoa của xã hội, những người thuộc giới thượng lưu biết rằng từng lớp dân nghèo chúng tôi rất hiểu về tình hình hiện nay. Các vị hãy đến đây để hiểu chúng tôi đang nghĩ gì, các vị muốn làm gì chúng tôi. Liệu các vị còn muốn đánh lừa chúng tôi là quý vị đang hành động trong khuôn khổ cuộc chơi dân chủ hay không? Các lãnh đạo phe áo đỏ dự kiến huy động được 1,5 triệu người tham gia để cho thấy sức mạnh của phong trào. Mục tiêu này không đạt được vào ngày hôm nay, nhưng phong trào sẽ còn kéo dài đến thứ ba tuần sau.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Cuộc biểu tình của những người áo đỏ hiện còn trong ôn hòa có thể trở nên dữ dội nếu nữ thủ tướng Dinlak Sinavat bị cách chức. Phát biểu trong cuộc biểu tình, lãnh đạo phong trào áo đỏ Yathupon Prompan cảnh báo là nếu phe đối lập ngoan cố và bổ nhiệm một thủ tướng trung lập hay làm cuộc đảo chính thì những người áo đỏ sẽ chống lại. Các bộ trưởng tài chính ASEAN tỏ ra cảnh giác trước các nguy cơ về kinh tế trong bối cảnh Hoa Kỳ giảm các biện pháp kích thích tiền tệ. Bộ trưởng tài chính Miến Điện hôm nay tuyên bố như trên trong buổi khai mạc hội nghị tại Naypyidaw, đánh dấu sự quay lại của nước này trên trường quốc tế.
Trong diễn văn khai mạc, Bộ trưởng Tài chính Miến Điện Khun Sen cho rằng 10 nước ASEAN có cơ sở vững chắc để chống chọi với tác động từ chương trình linh hoạt hóa chính sách tiền tệ của Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Ông nói, chúng tôi cảnh giác trước các thử thách kinh tế thế giới và cam kết duy trì sự ổn định tài chính trong và ngoài khu vực. Chúng tôi đã có những bước đi cụ thể và táo bạo trong việc duy trì thị trường tài chính, thực hiện lộ trình hội nhập tiền tệ và tài chính trong vùng. Hết lời chẩn. Một số nền kinh tế mới nổi như Indonesia đã gặp phải hiện tượng thoái vốn và đồng nội tệ bị mất giá sau khi Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ giảm bớt chương trình tái thúc đẩy quy mô. Lãi suất thấp ở các nước phương Tây sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 đã kích thích các nhà đầu tư tìm kiếm lợi tức cao hơn từ các quốc gia mới trỗi dậy như Indonesia, Philippines, Thái Lan. Nhưng nay thị trường lại hướng về phía Hoa Kỳ khi lãi suất được nâng lên và lo ngại về các quỹ đầu tư nhanh chóng rút vốn có thể làm suy sụp thị trường chứng khoán và tiền tệ tại châu Á. Tuy nhiên, các chuyên gia ghi nhận cho đến nay, tác động đã được hạn chế, một phần nhờ nỗ lực trong khu vực tăng cường khả năng phòng vệ từ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Ông Takehiko Nagao, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Á Châu tuyên bố trong hội nghị, cơ sở kinh tế vĩ mô của các nước ASEAN mạnh hơn rất nhiều so với năm 1997. Ông hy vọng các nước ASEAN có được tỷ lệ tăng trưởng bình quân 5% trong năm 2014.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel hôm nay khẳng định Mỹ luôn giữ nguyên lời cam kết bảo đảm an ninh cho Nhật Bản sau khi vụ can thiệp của Nga vào Ukraine làm dấy lên những quan ngại tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vốn đầy bất trắc với các tranh chấp lãnh thổ.
Ông Hagel đến Nhật hôm nay trong khuôn khổ chuyến viếng thăm kéo dài 2 ngày. Tokyo là nơi đầu tiên ông đến thăm trong vòng công du châu Á. Tại đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhận định tình hình trong khu vực lại thêm một lý do để cần phải đến đây để trấn an các đồng minh về những cam kết của Hoa Kỳ. Ông Hagel tái khẳng định quyết tâm của Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản khi cần thiết. Là thành viên khối G7, Nhật Bản không ngần ngại ủng hộ quan điểm của phương Tây lên án Moscow trong hồ sơ Ukraine, mặc dù Tokyo từ một năm qua đã xích lại gần với Nga, nhà cung cấp khí đốt quan trọng cho Nhật. Thủ tướng Shinzo Abe lên cầm quyền từ tháng 12 năm 2012 đã gặp gỡ Tổng thống Vladimir Putin 5 lần. Một trong những kỳ vọng của ông Abe là giải quyết xung đột lãnh thổ có từ nhiều năm trước về quần đảo Kuril. Bên cạnh đó, quan hệ Nhật-Trung đã xấu hẳn đi do tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư ở Biển Đông. Bắc Kinh thường xuyên gửi các tàu vũ trang đến vùng lãnh hải quanh quần đảo này. Cách đây vài tháng, Trung Quốc còn đơn phương quy định vùng nhận dạng phòng không bao trùm lên quần đảo tranh chấp. Washington đã nhiều lần nhắc nhở Senkaku điếu ngư là dưới quyền quản lý của Nhật Bản, được đảm bảo bởi Hiệp ước Quốc phòng Mỹ-Nhật. Một số nhà phân tích cho rằng vụ Crimea bị Nga sáp nhập có thể thúc đẩy Bắc Kinh mưu toan đơn phương tiến hành thủ đoạn tương tự đối với Nhật Bản hay các nước láng giềng khác ở Biển Đông cũng đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.
Về tình hình tại bán đảo Triều Tiên, theo tin của báo chí Bắc Triều Tiên hôm nay, Bộ trưởng Thương mại của nước này vừa bị cách chức. Dường như động thái này của lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un là nhằm gạt sang bên lề những người ủng hộ, người chú dưỡng đã bị tư hình vào năm ngoái.
Đài phát thanh Bình Nhưỡng loan báo, tân Bộ trưởng Thương mại Kim Jong Nam đã tham gia một lễ hội ẩm thực kỷ niệm sinh nhật của cố lãnh tụ Kim In-sung. Hãng tin Yonhap nhận định, đây là lần đầu tiên báo chí Bắc Triều Tiên giới thiệu nhân vật này với tư cách Bộ trưởng Thương mại và có lẽ người tiền nhiệm Ri Song-ho đã bị thay thế vào tháng trước. Ri Song-ho nhậm chức từ năm 2012, đã không tái đắc cử vào Hội đồng Nhân dân tối cao. Không thể biết được vì sao ông Ri bị cách chức, nhưng vụ này xảy ra vào lúc Bình Nhưỡng thanh trừng nhiều quan chức có liên hệ với ông Ran Song-thet. Người chú dưỡng của Kim Jong-un bị tử hình vì một loạt tội danh, trong đó có tội phản bội và tham nhũng. Đây là sự kiện chính trị chấn động nhất kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011. Sau khi ông Ran bị hành quyết, Bình Nhưỡng đã cách chức các bộ trưởng Bộ Hầm Mỏ và Bộ Kỹ nghệ Kim loại vào tháng Chiên và nay đến lượt Ri Song-ho. Hồi tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên thanh trừng các quan chức thân cận với ông Ran. Tuy vậy, việc thanh trừng này dường như chỉ giới hạn trong một số ít quan chức.
Hôm nay, hàng triệu cử tri Afghanistan đi bỏ phiếu bầu tổng thống trong bối cảnh phe Taliban liên tục đe dọa khủng bố. Nhiều cuộc tấn công đẫm máu đã xảy ra trong giai đoạn chuẩn bị bầu cử.
Hơn 350.000 binh sĩ và cảnh sát đã được huy động để bảo vệ an ninh. Khoảng hơn 10 triệu cử tri được kêu gọi đi bầu cử. vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống bắt đầu từ 7 giờ sáng giờ địa phương tại khoảng 6.000 đơn vị bỏ phiếu trên cả nước. Khoảng 30.000 quan sát viên người Afghanistan có mặt ở khắp các phòng phiếu để theo dõi quá trình bầu cử. Sau nhiều cuộc tấn công khủng bố khiến 3 phóng viên thiệt mạng, đa số các phái đoàn quan sát viên quốc tế đã rời khỏi Afghanistan. Theo một số quan sát tại chỗ, tại nhiều thành phố lớn, số lượng cử tri đi bầu đông hơn hẳn so với cuộc bầu cử năm 2009. Tuy nhiên, tại các vùng nông thôn tương đối khó lượng định được mức độ tham gia của cử tri. Tại Kandahar, nơi khởi phát phong trào Taliban, ít cử tri đi bầu dù các phòng bỏ phiếu vẫn mở cửa. Hơn 200 phòng phiếu phải đóng cửa vì bị đe dọa. Theo hãng Reuters, cho đến buổi trưa nay, chưa có sự cố lớn nào xảy ra, ngoại trừ một vụ nổ khiến 4 người bị thương. Ban tổ chức của bầu cử thông báo giờ đóng cửa sẽ phải đẩy lui thêm một tiếng đồng hồ nữa vì lượng cử tri tham gia rất đông. Tổng thống mãn nhiệm Hamid Karzai đã đi bầu, trái ngược lại với các đồn đoán là ông không bỏ phiếu cho người kế nhiệm. Theo dự kiến, kết quả sơ bộ của vòng 1 sẽ được biết vào ngày 24 tháng 4. Tuy nhiên, phải 6 tuần sau mới có kết quả chính thức vì đây là thời gian cần thiết để đội vận tải gồm 3.000 con lừa chuyên chở được các phiếu bầu từ những vùng xa xôi hiểm trở nhất về đến Kabul. Nếu không có ứng cử viên nào vượt quá 50% số phiếu, vòng 2 sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 5. Trong trường hợp này, có thể phải đợi đến tháng 10, công chúng mới biết được ai sẽ là tân tổng thống. Ba ứng cử viên có nhiều khả năng đắc cử nhất là ông Abdullah Abdullah, người một cựu ngoại trưởng, ông Zaman Rasul, người thân cận với tổng thống Karzai, và ông Rouhani, một kinh tế gia. Cựu ngoại trưởng Abdullah là ứng cử viên về nhì trong cuộc bầu cử tổng thống 2009. Bên cạnh bạo lực, hai mối đe dọa khác là gian lận phiếu bầu và tỷ lệ vắng mặt cao. Hoa Kỳ lo ngại gian lận phiếu bầu có thể dẫn đến các cuộc biểu tình bạo động như năm 2009. Cuộc bầu cử tổng thống hôm nay có ý nghĩa cực kỳ hệ trọng đối với Afghanistan. Người kế nhiệm tổng thống Karzai có nhiệm vụ dẫn dắt quốc gia trong một giai đoạn đầy bất chắc sau khi liên quân NATO rút.
Ukraine không chấp nhận Nga tăng 80% giá khí đốt và dọa kiện Moscow ra trước một tòa án trọng tài, khơi dậy nguy cơ một cuộc chiến tranh khí đốt ảnh hưởng đến toàn châu Âu. Trong tuần này, Nga đã nâng giá khí đốt cho Ukraine từ 268 lên thành 485 đô la trên 1.000 mét khối, một trong những giá cao nhất của châu Âu. Hôm nay, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận giá khí đốt gần 500 đô la, và theo ông, việc tăng giá này là một áp lực chính trị của Moscow. Ông Yatsenyuk nêu lên nguy cơ một cuộc chiến tranh khí đốt mới có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu, vì ông chờ đợi là Nga sẽ giảm bớt hoặc ngưng cung cấp khí đốt cho Ukraine. Chủ tịch tập đoàn Gazprom hôm nay còn gia tăng áp lực lên Kiev khi đòi Ukraine phải trả 11,4 tỷ đô la, tương đương với mức chênh lệch giảm giá mà Nga cho Ukraine hưởng trong 4 năm qua và vừa bị Gazprom hủy bỏ. Bên lề cuộc họp thượng đỉnh không chính thức giữa các ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu ngày hôm nay tại Athens, Ngoại trưởng Đức đã tuyên bố Nga không có lợi gì trong việc để cho Ukraine sụp đổ về kinh tế lẫn chính trị. Ukraine vốn đã bị chiếm mất một phần lãnh thổ, từ hôm qua lại phải đối diện với viễn cảnh bị suy thoái nặng nề sau khi Nga tăng giá khí đốt lên 80% để trừng phạt. Cơ quan thẩm định tài chính Moody's hôm qua giảm điểm tín nhiệm của Kiev xuống một nấc, từ CAA2 xuống thành CAA3.
Theo Ngân hàng Thế giới, Ukraine sẽ rơi vào suy thoái với tổng sản phẩm nội địa sụt giảm 3%, nợ công tăng lên 5 điểm trong năm nay, chiếm tỷ lệ 86% GDP. Việc bị đánh sụt bậc tín nhiệm cũng khiến nợ công của Ukraine bị xem là rủi ro đối với các nhà đầu tư. Chuyên gia năng lượng Dmytro Marunich cảnh báo một số ngành kinh tế Ukraine sẽ ở mức giới hạn để có thể sống sót. Ông nêu ra kỹ nghệ hóa chất, một ngành công nghiệp tiêu thụ rất nhiều khí đốt, hay ngành luyện kim, giá thành sản xuất có thể tăng lên 15%, làm mất hoàn toàn khả năng cạnh tranh. Còn đối với dân chúng, giá khí đốt sẽ tăng 50% kể từ ngày 1 tháng 5 tới. Đến tháng 7, chi phí cho hệ thống lò sưởi sẽ tăng 40%. Kiev đành phải xoay sở tìm giải pháp. Thủ tướng Yatsenyuk nêu ra khả năng thương lượng với các đối tác châu Âu để xin nhượng lại cho Ukraine một ít khí đốt mua từ Nga với giá rẻ hơn Moscow bán cho Kiev hiện nay. Tuy nhiên, Nga khó thể chấp nhận sự sắp xếp này. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine cho rằng sẽ phải sử dụng tối đa số than đá thay cho khí đốt. Kiev cũng phải lập lại trật tự trong lĩnh vực này, mà theo Ngân hàng Thế giới, khí đốt là nguồn lợi chính cho tham nhũng tại Ukraine trong 20 năm qua.
Hôm nay, hãng tin AFP loan tin là các ekip y tế Pháp đã có mặt tại sân bay Conakry, thủ đô Guinea, để kiểm tra việc ngăn chặn nguy cơ virus Ebola tràn sang Pháp qua đường hàng không.
Các nhóm y tế của Viện Pasteur, các bác sĩ thuộc nhiều tổ chức phi chính phủ có mặt tại sân bay để giám sát cách thức tiến hành các thủ tục tiếp nhận hành khách lên máy bay để xem đâu là những biện pháp hiệu quả nhất để đối mặt với virus này. Bộ trưởng Xã hội Pháp bà Marisol Touraine thông báo như trên khi đến thăm trung tâm cấp cứu tại cửa 2F sân bay Roissy Charles de Gaulle Paris. Bộ trưởng Marisol Touraine cũng cho biết hiện tại chưa xuất hiện các trường hợp nhiễm virus Ebola trên lãnh thổ Pháp. Bộ trưởng Pháp nhắc lại rằng Bộ Xã hội và Bộ Ngoại giao đã chuyển đến các hãng hàng không khuyến cáo du khách không nên đi tới các vùng rừng, tuy nhiên không đề nghị giới hạn việc đi lại tại bất cứ địa điểm nào. Bộ trưởng Marisol Touraine cũng trấn an là không cần phải lo ngại quá mức cần thiết, giới y tế đang cảnh giác và huy động các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn. Hiện tại, nhiều nước miền Tây Châu Phi đã huy động lực lượng để chống lại nạn dịch sốt xuất huyết, một phần do virus Ebola khiến ít nhất 86 người chết tại Guinea. Hôm thứ Năm vừa qua, tại Mali cũng đã xuất hiện những trường hợp nhiễm virus đầu tiên. Tổng cộng từ đầu năm đến nay, 137 người đã tử vong vì virus này. Virus Ebola lây nhiễm rất mạnh và thường gây tử vong. Hiện không có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu đối với dịch bệnh này.
Cũng liên quan tới Châu Phi, hôm qua, Liên Hiệp Quốc đã lên án lực lượng quân sự Chad giết hại thường dân tại Châu Phi. Ít nhất 30 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương trong vụ xả súng hồi cuối tuần trước của binh sĩ Chad.
Tại Geneva, người phát ngôn về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc thông báo với báo giới về kết quả điều tra đầu tiên của Liên Hiệp Quốc về biến cố này. Theo đó, binh sĩ quân đội Chad đã bắn vào thường dân khi họ không hề có bất cứ một sự khiêu khích nào. Trong khi mọi người chạy trốn trong hỗn loạn, các binh sĩ tiếp tục bắn bừa bãi. Người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc cũng nói rõ, nhóm binh sĩ bắn chết thường dân Trung Phi không thuộc MISCA, lực lượng quốc tế bảo vệ hòa bình tại Trung Phi. Có thông tin là những binh sĩ Chad đến Trung Phi để sơ tán người Chad đã bị các quân dân địa phương tấn công. Theo nhận định của người phát ngôn Liên Hiệp Quốc, phản ứng của nhóm lính Chad là hoàn toàn không tương thích với nguy cơ đe dọa. Liên Hiệp Quốc yêu cầu các binh sĩ tham gia vụ bắn giết phải trở về nước nữa. Đây là biến cố nghiêm trọng nhất liên quan đến các nhóm quân đội nước ngoài tại Trung Phi kể từ khi Tổng thống Bozize bị lật đổ.
RFI. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn mạng xã hội để bảo vệ quyền lực. Mặc dù Tòa Báo Hiến Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh hủy bỏ lệnh cấm mạng Twitter, nhưng Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan vẫn bất chấp phán quyết này và tiếp tục tìm cách ngăn chặn các mạng xã hội nhằm bảo vệ quyền lực. Bị tố cáo tham nhũng từ nhiều tháng qua, Thủ tướng Erdogan đã tuyên chiến với các mạng xã hội với việc cấm truy cập mạng Twitter kể từ ngày 20 tháng 3 và mạng YouTube kể từ ngày 27 tháng 3, nhằm chặn đứng việc phát tán trên mạng biên bản các cuộc nghe lén điện thoại và các cuộc họp kín, cho thấy đúng là những người thân cận với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ có hành vi tham nhũng. Những quyết định cấm đoán nói trên đã bị dư luận trong và ngoài nước chỉ trích kịch liệt. Thế nhưng trong cuộc bầu cử địa phương ngày 30 tháng 3 vừa qua, đảng của Thủ tướng Erdogan vẫn giành chiến thắng. Sau 5 ngày yên lặng, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua lại khơi dậy cuộc chiến chống các mạng xã hội, công khai đả kích phán quyết của Tòa Báo Hiến buộc ông phải bãi bỏ lệnh cấm truy cập mạng Twitter. Lệnh này bị xem là trái với quyền tự do ngôn luận. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc phải thi hành phán quyết của Tòa Báo Hiến, nhưng ông Erdogan tuyên bố không tôn trọng phán quyết đó. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bác bỏ những lời chỉ trích của dư luận trong và ngoài nước, đồng thời lên án những lời nhục mạ ông trên các mạng xã hội. Hôm qua, một tòa án ở Ankara cũng đã ra phán quyết bãi bỏ lệnh cấm truy cập mạng YouTube ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cho tới hôm nay vẫn chưa thể truy cập vào được mạng này. Theo một nhật báo Thổ Nhĩ Kỳ, lý do là vì cũng chính tòa án đó hôm qua đã ra lệnh ngăn chặn truy cập vào 15 clip video hiện đang trong vòng kiện tụng. Khi nào 15 clip này được rút đi thì mạng YouTube mới được mở lại ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số 15 clip video nói trên, có một clip ghi lén một cuộc họp giữa các lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ bàn về các kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria. Chính là dựa trên lý do bảo vệ an ninh quốc gia mà Thủ tướng Erdogan đã ra lệnh ngăn chặn hoàn toàn mạng YouTube. An ninh quốc gia là lý do mà các nhà lãnh đạo độc tài, độc đoán thường đưa ra để biện minh cho các biện pháp cấm đoán Internet. Lên nắm quyền từ năm 2002, đứng đầu một chính phủ Hồi giáo bảo thủ, Thủ tướng Erdogan đã dần dần tỏ ra chuyên quyền, độc đoán, không chấp nhận bất cứ lời chỉ trích nào. Tuy đã nắm chức thủ tướng từ hơn 10 năm qua, nhưng ông Erdogan vẫn tham quyền cố vị và đang nhắm tới chiếc ghế tổng thống. Lần đầu tiên sẽ được bầu theo thể thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp trong cuộc bầu cử vào tháng 8 năm nay. Vấn đề là với những biện pháp cấm đoán các mạng xã hội nói trên nhằm bảo vệ quyền lực cá nhân, Thủ tướng Erdogan càng đẩy Thổ Nhĩ Kỳ đi ngược với hướng hội nhập châu Âu. ngày 21 tháng 3, sau khi Thủ tướng Erdogan ra lệnh cấm mạng Twitter, Liên hiệp châu Âu đã lên án điều mà họ gọi là sự kiểm duyệt. Nhân danh Ủy ban châu Âu, Ủy viên đặc trách việc mở rộng Liên hiệp châu Âu Stefan Fuller đã cho rằng biện pháp cấm đoán đó khiến người ta nghi ngờ về cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng các chuẩn mực và giá trị của châu Âu. Ông Fuller nói, quyền tự do ngôn luận, quyền cơ bản của mọi xã hội dân chủ, bao hàm quyền được phổ biến mọi thông tin và quan điểm mà không có sự can thiệp của chính quyền. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của anh Vũ. Tiếp đến là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc giới thiệu Robin Thicke và những ca khúc mới. Để nổi tiếng phải gây tai tiếng, tạp chí này sẽ do Tuấn Thảo phụ trách. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự. Ủy ban điều tra của Nga hôm nay loan báo mở điều tra về vi phạm các tiêu chuẩn vệ sinh sau khi những tấm ảnh chụp các công nhân một hãng sản xuất phô mai khóa thân trong buồng sữa được phổ biến trên Internet.
Nhà máy phô mai Omsk ở Siberia bị đóng cửa từ khi trên mạng lan truyền những tấm hình trong đó 6 nam công nhân khỏa thân trong một bồn đựng sữa. Theo thông báo của Ủy ban, việc này đã vi phạm trắng trợn các tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ. Ủy ban điều tra khẳng định chất lỏng trong bồn mà các công nhân nhà máy này dùng để tắm đúng là sữa tươi được sử dụng để sản xuất phô mai. Trong một bức ảnh đăng trên mạng xã hội Vontate, một trong 6 công nhân giơ cao chiếc quần đùi và chú thích ảnh là công việc của chúng tôi thật buồn chán. Ủy ban điều tra cho biết, trong năm nay, trên 49 tấn sản phẩm của công ty trên đã được bán ra tại 14 thành phố Nga và ủy ban yêu cầu các công dân nêu thông tin nếu là nạn nhân bị ngộ độc từ các sản phẩm của công ty này. Những người quản lý nhà máy Omsk có nguy cơ lãnh 2 năm tù giam nếu bị công nhận là có trách nhiệm trong việc sản xuất thực phẩm bẩn.
Hôm qua, Giáo hoàng Francisco tuyên bố sẽ triệu tập một hội nghị tại Vatican vào tuần tới để tạo lập nền tảng cho các hợp tác giữa các giới chức cao cấp của Giáo hội Công giáo với cảnh sát của khoảng 20 quốc gia trong việc chống nạn buôn người trên toàn thế giới.
Hội nghị về chống buôn người theo sáng kiến của các giám mục Anh Quốc sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 10 tháng 4 tại Viện Hàn Lâm Khoa học của Tòa Thánh ở Vatican. Thông điệp của Vatican có đoạn, xin trích, mục tiêu của hội nghị là xây dựng một mạng lưới hợp tác hiệu quả giữa các lãnh đạo cảnh sát với giáo hội. Hết lời dẫn, các giới chức của cơ quan hình sự quốc tế Interpol và cơ quan hình sự châu Âu Europol được chờ đợi tại hội nghị này. Hội nghị về chống buôn người tại Vatican tương hợp với quyết tâm của giáo hoàng người Argentina coi nạn buôn người là một trong những tai họa chủ yếu của đầu thế kỷ 21. Các hoạt động buôn người do các băng đảng mafia cầm đầu bao gồm một loạt các hoạt động tội phạm như buôn bán phụ nữ và trẻ em để cưỡng bức lao động và khai thác tình dục, di cư bất hợp pháp, bắt trẻ em làm lính, nô lệ lao động tại gia đình, v.v. Trong bản thông báo nói trên, Tòa Thánh đã nhắc lại rằng Giáo hoàng và Tổng thống Obama đã khẳng định hồi tuần trước quyết tâm chung của hai phía nhằm xóa bỏ nạn buôn người trên toàn thế giới. Hội nghị tại Vatican là một bước đi để thực hiện mục tiêu này.
Bà Eva Braun, vợ của Adolf Hitler, nhà độc tài phát xít Đức, có thể là người gốc Do Thái. Theo những phân tích ADN mới được thực hiện cho một phim tài liệu, sẽ được chiếu vào thứ tư tuần tới trên kênh truyền hình Channel 4 của Anh.
Giả thuyết này dựa trên việc phân tích mẫu tóc lấy từ một bàn chải tìm thấy ở Berghof, nhà riêng của Hitler tại Bayern, nơi mà Eva Braun cư ngụ hầu hết thời gian tại đây trong đệ nhị thế chiến. Trên những sợi tóc này, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một chải ADN đặc biệt hết sức đặc thù của người Do Thái Ashkenaz, vốn chiếm khoảng 80% dân Do Thái. Tại Đức, nhiều người Do Thái Ashkenaz đã cải đạo sang Công giáo vào thế kỷ thứ 19. Mark Evans, người giới thiệu chương trình The Dead Famous DNA trên Channel 4 bình luận, đây là một phát hiện chấn động. Tôi chưa bao giờ mơ tìm thấy được một kết quả độc đáo như thế. Hết lời chẩn. Theo những người thực hiện bộ phim tài liệu trên, tất cả bằng chứng đều cho thấy những sợi tóc đang phân tích là của Eva Braun. Nhưng phương cách duy nhất để chứng minh là so sánh với ADN của các con cháu hiện còn sống của bà, có điều là những người này từ chối đi xét nghiệm. Eva Braun là tình nhân trong nhiều năm của Hitler, rồi kết hôn vào ngày 29 tháng 4 năm 1945, một ngày trước khi cả hai cùng tự sát trong băng ghe của trùm phát xít Đức tại Berlin. Bầu cử tại Úc khảm, mèo lại hoàng mèo. Hai năm sau khi được tự do bầu lên người đứng đầu ủy ban địa phương, một chiến công sau vụ nổi dậy đã trở thành biểu tượng đầy ý nghĩa. Chân làng Âu Khảm vừa lại đi bầu. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, quyền hành thực sự vẫn nằm trong tay Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các nhà quan sát từ hai năm trước đã dự đoán là cuộc bầu cử địa phương độc nhất vô nhị tại ngôi làng ở vùng Duyên Hải tỉnh Quảng Đông vẫn sẽ là ngoại lệ duy nhất về dân chủ. Bất bình trước các vụ tịch thu đất đai diễn ra từ nhiều năm qua, 13.000 người dân của làng Âu Khảm đã nổi dậy vào tháng 12 năm 2011, đánh đuổi các cán bộ Đảng Cộng sản mà họ tố cáo là đã làm giàu trên nỗi khổ của họ.
Cho dù bị kiểm duyệt, vụ nổi dậy này đã gây được tiếng vang lớn trong và ngoài nước, và làng chài này trở thành biểu tượng cho khát vọng dân chủ ở Trung Quốc. Điều bất ngờ là chính quyền tỉnh Quảng Đông cuối cùng đã chấp nhận cho tổ chức một cuộc bầu cử tự do.
Nhưng vào thời điểm bầu lại người đại diện vào thứ hai tuần này, việc bắt giữ các lãnh tụ cuộc nổi dậy năm 2011 cùng với việc đòi lại đất không mấy thành công, cộng thêm những trận mưa như trút nước, rút cuộc kết quả bầu cử lần này, một trong những cán bộ cũ là ông Lâm Tổ Loan được bầu làm chủ tịch trở lại. Cuộc bầu cử lần này ít minh bạch hơn, nhất là trong việc kiểm phiếu. Giáo sư Hùng Vĩ, khi được hỏi về việc thành lập các phòng phiếu ở Âu Khảm đã khẳng định như trên. Ông phân tích, xin trích, chính quyền địa phương muốn kiểm soát cuộc bầu cử và đảm bảo rằng Lâm Tổ Loan sẽ tái đắc cử. Nếu Chương Sắc Mậu không bị bắt bất ngờ, thì ông ấy đã được chân bầu làm chủ tịch rồi. Hết lời chẩn. Được ủng hộ nhiều hơn Lâm Tổ Loan, nhưng Dương Sắc Mậu đã rút lui không tham gia vòng 2 trong tuần này. Tuy đã nhận được nhiều ngàn lá phiếu trong vòng đầu, ông bị bắt giữ vài tuần cùng với một lãnh tụ nổi dậy khác trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Trong căn nhà nhỏ, với những bức tường lát gạch caro trắng, ông thổ lộ với AFP là chính quyền địa phương không có khả năng chấp nhận một nền dân chủ hoàn toàn vì họ sợ những người khó bảo sẽ được bầu lên.
Tuy vậy, đối với đa số người dân, được đi bầu đã là một tiến bộ sau mấy chục năm thống trị của các cán bộ đảng địa phương. Những cán bộ này rốt cuộc đã bị lãnh án vì tham nhũng sau cuộc nổi dậy năm 2011. Chính quyền địa phương buộc phải chấp nhận một ít tiến bộ dân chủ, ông Dương Sắc Mậu nhìn nhận.
Vừa mới được bầu, ông Lâm Tổ Loan đã chủ trương hòa giải. Ông nói, không có sự hỗ trợ của chính quyền, tôi thấy có những làng mà toàn bộ dân làng khó khăn lắm mới kiếm được miếng ăn. Cách phòng phiếu chừng vài phút đi bộ, trên một khu đất mà theo Lâm Tổ Loan là được bán một cách bất hợp pháp, một khách sạn mới tinh tách biệt khỏi một chạy nhà theo kiểu tân cổ điển. Tại một trong những tòa nhà này, có một cửa hàng bán rượu vang nhập khẩu từ Pháp. Rượu ở đây có giá trên 1.000 nhân dân tệ, tương đương 120 euro một chai. Dưới mắt người dân Âu Khảm, các cơ ngơi sang trọng này chứng tỏ những người từ bên ngoài đến luôn hưởng lợi từ những mảnh đất tước đoạt của nông dân. Một cô nhân viên bán hàng vừa lau bụi bám trên những chiếc ly uống rượu vang xếp trên quầy bằng cẩm thạch vừa giải thích, ông chủ của chúng tôi từ Lục Phong đến, ông đưa khách tới mua hàng ở đây, nếu không chẳng ai lại đến một cái làng hẻo lánh như thế này.
Các cuộc bầu cử địa phương được cho phép từ vài chục năm qua tại Trung Quốc, nhưng các ứng cử viên phải được Đảng Bộ Cộng sản địa phương duyệt trước, khoảng 3 triệu viên chức địa phương đã được bầu như thế.
Điều này làm cho người dân có ấn tượng là có thêm được một ít quyền. Gary Brown, giám đốc trung tâm nghiên cứu về Trung Quốc của trường đại học Sydney, tác giả một cuốn sách về việc bầu cử tại các làng xã đã nhận xét như trên. Ông nói, trong những năm gần đây, việc bầu cử tại các làng bị kiểm soát nhiều hơn vì chính quyền địa phương bắt đầu tính toán. Ông muốn nói đến các vụ mua bán đất béo bở. Những dự án cho bầu cử ở cấp cao hơn làng xã đã bị dẹp bỏ cách đây hơn 10 năm dưới thời Hồ Cẩm Đào. Ông Brown giải thích, sự nhiệt thành với dự án này đã biến mất, nhường chỗ cho nỗi ám ảnh về ổn định chính trị. Sang thăm Đức sau khi đã đến Pháp, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố nước mình đã thử nghiệm chế độ đại nghị và đa đảng trong quá khứ. Nhưng, theo ông, chẳng có chế độ nào là ổn cả. Cuối cùng, Trung Quốc đã đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 2 năm nay, chương trình của EFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz nữa và được phát trên làn sóng ngắn.
cụ thể là chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31 m tức 9.500 kHz và 41 m tức 9.700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41 m tức 7.380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ân xá quốc tế ra thông cáo tỏ lòng thương tiếc nhà hoạt động Đinh Đăng Định vừa qua đời vì bệnh ung thư. Hàng ngàn người phe áo đỏ xuống đường tại Bangkok để bảo vệ chính phủ Thái. Cử tri Afghanistan đi bầu tổng thống bất chấp đe dọa của Taliban. Chiến tranh khí đốt có nguy cơ bùng nổ giữa Nga và Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn mạng xã hội để bảo vệ quyền lực. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Chính phủ cải tổ với tân thủ tướng Manuel Valls vẫn là chủ đề được các báo Pháp dành sự quan tâm đặc biệt, với hy vọng thì ít mà hoài nghi thì ngày càng thêm nhiều. Suốt mấy ngày qua, hình ảnh của tân thủ tướng Manuel Valls xuất hiện trên khắp các mặt báo Pháp, từ Nhật báo cho đến tuần báo. Le Figaro đưa lên trang nhất tấm hình kỷ niệm của Tổng thống Pháp cùng với các thành viên chính phủ mới sau buổi họp Hội đồng các bộ trưởng đầu tiên hôm qua. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm Manuel Valls vào chiếc ghế thủ tướng đã làm không ít người trong chính đảng xã hội cầm quyền hoài nghi. Thậm chí tờ báo còn cho biết có thể sẽ có tới 30 dân biểu đảng xã hội sẽ không tham gia bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ mới tại Quốc hội vào đầu tuần tới. Tóm tắt sự kiện này, xã luận của Le Figaro lấy tiêu đề xuất phát tồi. Le Figaro ghi nhận Manuel Valls một mình chống lại tất cả hay tất cả chống lại ông. Vừa mới nhậm chức thủ tướng mà đã bị cô lập, chỉ trích, bao vây. Đây là điều chưa từng thấy trong lịch sử của nền đệ ngũ Cộng hòa Pháp. Và tờ báo đặt câu hỏi, làm sao ông có thể lãnh đạo chính phủ đây? Có thể chính phủ mới vẫn sẽ được Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm, nhưng trong bối cảnh đầy những thách thức như hiện nay, dư luận Pháp không khỏi hoài nghi sự tín nhiệm đó sẽ còn được duy trì được bao lâu.
Sự kiện được nhiều báo Pháp đưa lên trang nhất hôm nay, đó là ngày 7 tháng 4 tới, đánh dấu 20 năm diễn ra nạn diệt chủng ở Rwanda. 800.000 người sắc tộc Tutsi đã bị người Hutu tàn sát. Trang nhất báo La Croix chạy tựa lớn, tại Rwanda, vết thương chưa lành.
Trở lại với đất nước châu Phi này, sau 20 năm diễn ra nạn diệt chủng, Nhật báo Công giáo nhận thấy người Rwanda vẫn còn ám ảnh với thảm họa kinh hoàng. Libération cùng chung cảm nhận với La Croix qua bài phóng sự dài, giới trẻ bị ám ảnh của Rwanda, để cho thấy 20 năm sau vụ người Hutu thảm sát người Tutsi, những đứa trẻ con cái của nạn nhân cũng như của những kẻ đau phủ đang cố gắng khép lại nỗi đau ký ức trong một đất nước đang trên con đường xây dựng lại cuộc sống yên bình. Nguyên nhân dẫn đến vụ thảm sát đó chính là chiếc máy bay chở Tổng thống Rwanda người Hutu bị nổ vì khủng bố ngày 6 tháng 4 năm 1994. Sự kiện này đã làm bùng lên vụ diệt chủng ngay sau đó một hôm. Libération trở lại sự kiện với bài vụ máy bay rơi mùng 6 tháng 4 năm 1994, những nghi ngờ vẫn bao trùm lên nước Pháp. Tờ báo cho hay từ sau sự kiện này, ba cuộc điều tra đã được tiến hành đều có một kết luận là Paris có thể liên đới chịu trách nhiệm với vụ khủng bố này. Điều này lý giải phần nào tại sao mà dư luận Pháp rất quan tâm đến thảm họa diệt chủng Rwanda năm 1994.
Một thời sự quốc tế thu hút nhiều sự chú ý của các báo Pháp hôm nay, đó là cuộc bầu cử tổng thống tại Afghanistan, đánh dấu sự chấm hết thời kỳ của Hamid Karzai trong bối cảnh cực kỳ căng thẳng. Ông Karzai sẽ trở thành cựu tổng thống sau cuộc bầu cử này vì không được phép ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.
Liberation cảnh báo tại Afghanistan, phe Taliban đặt bầu cử trong tầm ngắm. Taliban không chỉ kêu gọi tẩy chay mà còn yêu cầu những người ủng hộ họ gây rối loạn cuộc bỏ phiếu và tấn công nhằm vào những người tổ chức bầu cử. Từ đầu tháng 3 đến nay, Taliban đã gây ra hàng chục vụ tấn công khủng bố mà mục tiêu chủ yếu nhằm vào thường dân ngoại quốc. Liberation lo ngại không chỉ sẽ có gian lận trong bầu cử mà còn có thể xảy ra tắm máu ngay trong vòng đầu bỏ phiếu. Trong khi đó, Le Figaro nhìn vào cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan từ hướng Hoa Kỳ. Washington đang rất khó chịu với việc Tổng thống Hamid Karzai từ chối ký hiệp định an ninh, theo đó cho phép duy trì sự hiện diện của lính Mỹ trên đất Afghanistan sau khi liên quân quốc tế rút khỏi vào cuối năm nay. Vì thế mà Hoa Kỳ rất mong đợi cuộc bầu cử sẽ thành công với hy vọng khai thông được bế tắc với tân Tổng thống Afghanistan, đặc biệt là tất cả các ứng cử viên Tổng thống lần này đều hứa hẹn sẽ ký hiệp định an ninh với Washington.
Một hồ sơ quốc tế khác vẫn luôn là thời sự nóng đối với báo chí Pháp cả hơn tháng này, đó là cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Cuộc khủng hoảng chính trị ban đầu trong phạm vi nội bộ Ukraine, sau đó được đẩy lên mức cao hơn khủng hoảng giữa Kiev với Moscow, rồi nhanh chóng chuyển sang hướng một cuộc đối đầu giữa Nga với các nước phương Tây. Trong cuộc khủng hoảng lớn lần này, tâm điểm được chú ý nhiều nhất có lẽ là Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã làm dấy lại không khí chiến tranh lạnh Đông Tây.
Với nhật báo Ujurdia France, Liên bang Xô Viết đã biến mất từ năm 1991, nhưng rõ ràng Tổng thống Nga đang tỏ quyết tâm hồi sinh cái thây ma đó không chỉ bằng vụ sát nhập Crimea mà còn qua nhiều quyết định ở bên trong đất nước. Tờ Ujurdia France cho biết có lần ông Putin đã tuyên bố, xin trích, người không luyến tiếc Liên Xô là người không có trái tim, người nào mong muốn phục hồi Liên Xô là người không có cái đầu. Và tờ báo đưa ra nhận xét rằng, chắc hẳn ông Putin phải là người có đầu, nhưng trái tim ông còn được đặt lên cao hơn. Theo tờ báo, chưa bao giờ những cố gắng khôi phục ảnh hưởng của Moscow đối với những nước từng nằm trong Liên bang Xô Viết lại hiển hiện rõ nét như lúc này. Người ta có thể thấy điều đó từ vụ sáp nhập Crimea cho đến những nỗ lực ngoại giao của chính quyền Putin nhằm thiết lập một liên minh Á-Âu tập hợp chủ yếu các nước Cộng hòa cũ của Liên Xô nằm trong vòng kiểm tỏa của Nga. Chủ trương bành trướng này gắn liền với tham vọng của ông Putin muốn đưa nước Nga trở thành cường quốc hàng đầu thế giới. Những từ như siêu cường kèm theo đó là những lời thoá mạ phương Tây được sao chép của thời chiến tranh lạnh đã trở thành ngôn từ thông dụng của các nhà báo thân cận với Điện Kremlin giờ đây.
Tờ báo khẳng định rằng sau hơn 20 năm rời bỏ với tư tưởng cũ kỹ lỗi thời, giờ đây Kremlin đang trở lại với những mô hình cũ có chút ít vay mượn của thời Nga Hoàng và rất nhiều của thời kỳ Liên Xô.
Mặc dù tệ sùng bái Stalin chỉ còn tồn tại trong một số ít người có đầu óc cực đoan nhất mà thôi, thế nhưng trong sách giáo khoa lịch sử mới ở Nga, nhà độc tài này vẫn được mô tả như là một nhà quản lý tài giỏi, là lãnh tụ đã đưa nhân dân đến chiến thắng và là người có công lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước. Không một dòng nào nói về hàng chục triệu người đã chết dưới thời độc tài Stalin. Tờ báo này nhận định thái độ sùng bái Xô Viết được khuyến khích từ thượng tầng. Tổng thống Putin còn có câu nói rất nổi tiếng, đó là sự tan rã của Liên Xô là thảm họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ 20. Tổng thống Nga không bao giờ nhắc đến chuyện những trại cải tạo Gulag, hiệp ước Nga-Đức hay chuyện sách nhiễu những người ly khai. Nhưng ông ta yêu cầu quay trở lại việc quân sự hóa học đường, tức là giáo dục thể chất theo kiểu quân đội, phải là môn học bắt buộc cho học sinh. Ông ta ca ngợi Komsomol, Đoàn Thanh niên Cộng sản Liên Xô cũ, hay cho khôi phục danh hiệu anh hùng lao động. Nói tóm lại, ông Putin đang cố gắng tìm cách làm sống lại cái hình ảnh và cả hào khí của cái thời Xô Viết đã qua từ lâu. Vẫn theo tác giả của Aujourd'hui en France, hình thức dữ dằn nhất của thái độ tân Xô Viết này được thể hiện rõ nét trên truyền thông nhà nước Nga. Truyền hình thường xuyên phát đi những nội dung thù địch với phương Tây, khơi dậy tâm lý cho rằng Nga như một thành trì bị bao vây bởi các thế lực thù địch phương Tây. Một thái độ chỉ có ở dưới thời Liên Xô cũ, một cách nhìn phổ biến của thời Liên Xô cũ. Đồng thời, với những tiếng nói đối lập, báo chí dưới sự kiểm soát của chính quyền gọi họ là những kẻ phản bội Tổ quốc hay gián điệp cho CIA, lại những ngôn từ tưởng như đã bị lãng quên từ cách đây hai thập kỷ thì nay được dịp hồi sinh dưới thời Putin. Tờ báo kết luận, Tổng thống Putin không chỉ cổ vũ cho hoài niệm về Liên bang Xô Viết mà ông ta đang còn tìm cách khôi phục lại Liên Xô.
Vẫn là liên quan đến nước Nga và cuộc khủng hoảng với phương Tây, trang quốc tế của Le Figaro nhận thấy Liên hiệp châu Âu đang chuẩn bị một cuộc đọ sức lâu dài với Moscow.
Theo nhật báo Le Figaro, Liên hiệp châu Âu đang chuẩn bị cuộc đọ sức chưa có hồi kết với ông Vladimir Putin. Các ngoại trưởng của EU hôm qua đã loại trừ sự hòa dịu ngay lập tức với Nga, đồng thời cam kết sẽ xem xét lại quan hệ lâu dài với Kremlin. Lãnh đạo ngoại giao Đức, ông Walter Steinmeier, người được cho là cởi mở nhất đối với Nga, đã nhận định về quan hệ với Moscow, xin trích, trước mắt chúng ta sẽ còn nhiều tháng, thậm chí nhiều năm khó khăn. Trong khi đó, đồng nghiệp Anh William Hague cũng đánh giá tình hình vẫn còn rất nguy hiểm xung quanh Ukraine. Sự xuống thang quân sự được Kremlin hứa hẹn không thuyết phục được các nước châu Âu. Trong khi đó, Nga đang khởi động cuộc chiến khí đốt mà Ukraine và Liên hiệp châu Âu sẽ là những đối tượng đầu tiên.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí Góc Vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu Robin Tink và những ca khúc mới để nổi tiếng phải gây tai tiếng.
Nhân kỳ trao giải Grammy 2014 vừa qua, Robin Thicke đã có màn biểu diễn khá ấn tượng với ban nhạc Chicago. Anh cũng có mặt trên bảng vàng nhờ hợp tác với nhóm sáng tác của Pharrell Williams, được bình chọn là nhà sản xuất tài ba nhất trong năm. Trên đà thành công này, Robin Thicke vừa trình làng ca khúc Calling All Hearts. Nhạc phẩm Calling All Hearts, tạm dịch là Gọi Muôn Trái Tim, đánh dấu sự hợp tác của Robin với nữ ca sĩ người Anh Jessie J và tay hòa âm người Mỹ DJ Cassidy, dự báo cho một sự thành công ngoạn mục có thể không kém gì bài Happy của Pharrell Williams. Về ý tưởng thì đó vẫn là một niềm lạc quan yêu đời, nhịp điệu hưng phấn vui tươi, ngập tràn ánh nắng của những mùa hạ nóng bỏng. Về hình ảnh thì video clip chọn màu sắc chủ đạo của những cánh hồng hạc, cặp đùi nảy lửa của Jessie J, phong cách đa tình của Robin Thicke. Bài hát Calling All Hearts là trích đoạn đầu tiên của tập nhạc Paradise Royal, một dự án tập hợp khá nhiều nghệ sĩ tên tuổi của dòng nhạc R&B hiện thời, cũng như thế hệ tiên phong của dòng nhạc Funky Soul. Các bài nhạc nổi tiếng của những năm 1970 như Chic, Cool and the Gang và Earth, Wind and Fire cùng tham gia vào dự án âm nhạc khá quy mô này, bên cạnh những tên tuổi như Mary J. Blige, John Legend, Usher, Chilo Green hay R. Kelly. Tựa như một câu thần chú, Calling All Hearts to the Dance Floor, dòng nhạc funk dành cho giới yêu chuộng sàn nhảy thật sự đã khởi sắc. Calling all hearts, to the dance floor, tonight, let love start, let love start.
Yeah.
năm 37 tuổi, Robin Thicke cuối cùng đã tạo được tiếng vang lớn trong làng nhạc quốc tế sau hơn 10 năm nỗ lực khởi dựng sự nghiệp. Xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ, thân phụ của anh là diễn viên Alan Thicke, còn thân mẫu là ca sĩ người Mỹ Gloria Loring. Robin học đàn từ thời niên thiếu, và cũng như song thân, anh chọn con đường sân khấu, nhưng ban đầu là trong khâu sản xuất âm nhạc. Trong vòng 10 năm liền, anh làm việc trong các nhóm sáng tác cho các ca sĩ nổi tiếng. Vào năm 2002, Robin chính thức khởi nghiệp ca hát khi cho phát hành album đầu tay. Nhưng mãi đến năm 2008, tức là hơn 5 năm sau, thì Robin mới thu hút được sự chú ý nhờ album thứ 3 với tựa đề Something Else. Nhạc phẩm nổi tiếng nhất của album này là bài Magic, phối hợp R&B và Soul. Bài hát đã từng được chọn làm nhạc nền trong phần thi áo dạ hội nhân cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2008 tại Nha Trang. Khâu sản xuất hậu kỳ của ca khúc được ghi âm với nhiều nhạc khí, không đậm chất hip-hop như Justin Timberlake, được xem như là ngôi sao số 1 thời bấy giờ. Có lẽ cũng vì thế mà Robin Thicke bị so sánh như là một phiên bản thứ nhì của Justin Timberlake. Cho dù một lối so sánh như vậy hơi khiên cưỡng, vì lối tiếp cận âm nhạc của hai nghệ sĩ này không giống nhau. Robin Thicke nhận được đề cử Grammy nhờ thành công của bài hát Blurred Lines, làn ranh mập mờ. Với sự hợp tác của diễn viên nhạc rap T.I. và nhà sản xuất Pharrell Williams, đĩa hát của Robin giành lấy ngôi vị quán quân thị trường Bắc Mỹ cũng như thị trường châu Âu. Video clip minh họa cho ca khúc gồm hai phiên bản, bản gốc quay với nhiều người mẫu khỏa thân, còn trong phiên bản thứ nhì thì các người mẫu ăn mặc kín đáo hơn. Sau khi thu hút hơn 1 triệu lượt truy cập, bản gốc của bài Blurred Lines bị kiểm duyệt, nhưng đủ để tạo ra tiếng đồn xôn xao trên mạng, để thu hút thêm gần 300 triệu lượt truy cập cho phiên bản thứ nhì kể từ khi bản nhạc này được phát hành.
But you're an animal, baby, it's in your nature. Just let me liberate.
Để nổi tiếng, phải chăng giới nghệ sĩ thời nay cần phải gây tai tiếng? Nhờ hình ảnh trên Instagram, qua tin nhắn gây sốc trên Twitter, hay qua video gây sốt cấm dưới 18 tuổi trên mạng YouTube. Dù gì đi nữa thì chiến thuật tài tình của nhóm sáng tác Robin Thicke và Pharrell Williams đánh trúng tim đen của đối tượng để ăn tiền, để hốt bạc. Nam ca sĩ Robin Thicke vào vai một gã đàn ông sexy đa tình, một hình ảnh rất đào hoa, tướng mạo bảnh bao, vóc dáng chải chuốt, hiểu theo nghĩa tốt nhất là dandy, hiểu theo nghĩa xấu là sở khanh, làm cho ta liên tưởng đến một Brian Ferry hay một Robert Palmer thế hệ trước. Hình ảnh đó rất khác với cái thời mà Robin Thicke mới vào nghề với ca khúc When I Get You Alone, cách ăn mặc bụi đời, tóc để dài như hippie. Nhưng một sự thay đổi đơn thuần về diện mạo, về phong cách sẽ không đủ để giải thích cho sự thành công của Robin. Từ trước tới nay, anh vẫn đeo đuổi cùng một dòng nhạc, và thể loại funky soul có thể không hợp gu với người nghe cách đây một thập niên, nay đang thịnh hành trở lại. Bằng chứng điển hình nhất là những kỳ trao giải Grammy, hai gương mặt thành công nhất vẫn là ban nhạc Pháp Daft Punk với bài Get Lucky và ca sĩ người Mỹ Bruno Mars với nhạc phẩm Treasure, đều cùng khai thác dòng nhạc này. Mỗi người một cách, nhưng họ không tiến hành một cuộc cách mạng tân kỳ, mà chỉ diễn dài lại bằng cách gợi hứng từ các kiểu áo xưa để thiết kế những bộ trang phục mới. Điều này đã từng được Liza Stansfield thực hiện vào những năm 1990 với nhóm hòa âm của nhà sản xuất Frankie Knuckles, qua đời ngày 1 tháng 4 vừa qua. Sự vay mượn của họ chủ yếu dừng lại ở những năm 1970, chứ không ngược dòng thời gian để đi xa hơn nữa, vì chỉ funk, ham ý, toát mồ hôi xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1953 trong ca khúc Opus the Funk của Horace Silver. Sự vay mượn của nghệ sĩ thời nay chủ yếu là ở cách nhiều hơn là ở cốt, thiên về nhịp điệu nhiều hơn là ý tứ. Dòng nhạc funky soul qua lăng kính thời nay rất khác xa với funk và soul ở dạng nguyên thủy. Hình tượng của những dandy thời nay điệu bộ chải chuốt đến nỗi trơn tru, không gai góc sắc cạnh như một bố già James Brown, tâm hồn quằn quại, mồ hôi nhễ nhại.
been there, I've walked that lonely road. Ooh, I took whatever devil offered me, because I knew that he would set me free, 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 set me free.
Du monde.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục bài học tiếng Pháp theo giáo trình Comment vont les affaires và tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.